Các bạn thân mến, trong 3 bài trước chúng ta đã tìm hiểu khái niệm luật luân lý mặc khải xuất phát từ nguồn mặc khải của Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một quan niệm khác về luật luân lý, gọi là luật luân lý tự nhiên. Phát xuất từ nguồn nào? Nếu mục đích của luật luân lý Kitô giáo là bắt chước Đức Kitô, vậy thì mục đích của luật luân lý tự nhiên hệ tại ở điều gì? Việc bắt chước Đức Kitô có liên hệ mật thiết với mặc khải lịch sử. Vậy phải chăng có một sự liên hệ nào đó giữa việc bắt chước Đức Kitô với luật tự nhiên hay không? Bài hôm nay, bài 14, chúng ta tìm hiểu quan niệm về luật tự nhiên. Trong lịch sử đạo đức học thì khái niệm luật tự nhiên đã có từ rất lâu. Nó được tìm thấy ở nơi các triết gia Hy Lạp ở khoảng thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Họ phân biệt có hai loại luật. Loại thứ nhất do các nhà lập pháp thiết lập để mà phục vụ một cái trật tự tốt đẹp cho cộng đồng xã hội. Nó có giá trị trong không gian của một thành phố. Và loại thứ hai phát xuất từ thế giới tự nhiên, và người ta cho rằng nó có giá trị phổ quát. Cụ thể là theo phái khắc kỷ thì Logos của Thiên Chúa thấm nhuần vào thế giới tự nhiên này, điều khiển trật tự toàn thể vũ trụ. Trật tự này được nhận biết một cách chắc chắn nhờ lý trí của con người chúng ta. Và khi sống theo trật tự tự nhiên này thì con người sống hòa hợp với Logos. Các nhà lập pháp Roma ở thế kỷ thứ 2 đã mộ mến và bị cuốn hút bởi tư tưởng này của phái khắc kỷ. Ulpiano là một luật gia. Ông đã định nghĩa luật tự nhiên. Ông định nghĩa như sau: luật tự nhiên là điều mà tự nhiên, thế giới tự nhiên chỉ dạy cho tất cả mọi loài. Ảnh hưởng của phái khắc kỷ được lưu truyền quan niệm về luật quốc tế, về các nguyên tắc pháp lý, luân lý bó buộc tất cả mọi người, tất cả mọi dân tộc, và đặc biệt là mối quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc với nhau trên thế giới này. Để hiểu khái niệm luật tự nhiên, chúng ta cần làm sáng tỏ một vài hạn từ. Thứ nhất, chúng ta đã biết khái niệm luật luân lý. Luật luân lý nó diễn tả các nguyên tắc, các giá trị, các chuẩn mực mà chúng ràng buộc đối với hành vi con người của chúng ta. Và chúng làm cho hành vi của chúng ta hòa hợp với sự thiện, với trật tự luân lý khách quan, phù hợp với thánh ý của Chúa. Và như thế là nó giúp cho con người của chúng ta thành toàn hiện hữu của mình nhờ sống hòa hợp với luật luân lý. Thế còn tính từ tự nhiên thì thế nào? Chúng ta đang nghiên cứu về hành vi của con người, thế nên hạn từ tự nhiên ở đây được hiểu đó là bản tính của con người. Thế nào là bản tính của con người? Triết học Kinh Viện cho chúng ta hiểu bản tính được định nghĩa là cái tạo ra một loài xác định, làm cho hiện hữu của loài đó khác biệt với tất cả các loài khác. Chẳng hạn, bản tính của loài ngựa thì khác với bản tính của loài chó, khác với bản tính của đá, cây, cỏ. Thế bản tính nó mô tả cái căn cước, cái điều cốt yếu để nó làm nên cái hiện hữu đặc trưng của một loài. Và cũng như thế, bản tính của con người nó diễn tả cái làm cho loài người ta hiện hữu như một con người, sống như một con người, và nó khác biệt với tất cả các loài khác. Những yếu tố cấu trúc căn cốt của tính người ấy, nó cho phép loài người chúng ta hiện hữu như một con người và sống như một con người. Là quan niệm như thế gọi là bản tính. Bởi vì bản tính nó mô tả cái căn tính của một loài. Thế nên nó có tính hằng số, nghĩa là không thay đổi. Thế nhưng bản tính thì không bị xóa bỏ bởi tính hiện thực của loài thụ tạo hiện hữu trong thời gian như con người chúng ta. Các loài vật luôn là như thế vì chúng có một bản tính, một bản tính thường hằng. Thế nhưng chúng còn phải thể hiện bản tính ấy, phải thể hiện mình trong lịch sử, trong thời gian. Thế nên tất cả mọi người chúng ta hiện hữu là một con người. Như thế chúng ta là người hằng số, không thay đổi. Bằng không chúng ta sẽ không định nghĩa được chúng ta là ai. Chúng ta luôn nói chúng ta là một con người. Thế nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang là một con người còn dang dở. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta còn phải trở nên người, phải hiện thực cái bản tính người ở nơi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong lịch sử của đời mình. Với cách hiểu như thế về bản tính, thì bản tính của một loài nó không chỉ là một dữ kiện hằng số không thay đổi, mà nó còn là cái cứu cánh, nó là cái mục đích của chính loài đó. Mỗi thụ tạo đều phải quy hướng về chính bản tính của mình, xét như là cứu cánh. Nói cách khác, bản tính của một loài được hiểu như là một lời mời gọi, một trách nhiệm, một luật để loài đó thành toàn hiện hữu của mình. Sống theo bản tính thì tôi hiện thực được chính tôi. Và người ta gọi đó chính là luật tự nhiên. Sống theo bản tính, mỗi hữu thể một cách tự nhiên sẽ đạt tới cứu cánh của mình. Khác với các loài khác, con người được mời gọi nhận lấy một vị trí đối diện với mình, suy tư về chính mình, biết về chính mình, rồi tự do chọn lựa và quyết định chấp nhận hay từ chối cái luật tự nhiên ấy, cái luật mà nó đã được ghi khắc ở nơi bản tính con người của chúng ta, để mà tôi có thành người hay không tùy thuộc vào sự chọn lựa của tôi có muốn sống hòa hợp với cái luật tự nhiên hay không. Như thế đối với loài người chúng ta thì luật thành toàn hiện hữu này nó có một ý nghĩa thực sự luân lý, trở nên một luật luân lý, nghĩa là một nhiệm vụ, một bổn phận mà chúng ta phải nhận lấy và phải thực hiện nó một cách tự do, một cách có trách nhiệm nếu chúng ta muốn thành toàn hiện hữu của mình trong lịch sử. Và vì thế chúng ta gọi luật tự nhiên là một luật luân lý. Nó có giá trị ràng buộc tôi nếu tôi muốn thành toàn hiện hữu của mình. Bản tính loài người chắc chắn thì chúng ta biết đó là công trình sáng tạo của Chúa, được Thiên Chúa cấu trúc và sắp đặt. Theo đó thì những đòi hỏi luân lý mà bản tính con người ta đặt ra hoặc là từ bản tính đó phát xuất đều biểu lộ thánh ý của Thiên Chúa. Thiên ý đó tuy không được viết ở trong Kinh Thánh nhưng đã được viết ở nơi chính tâm hồn, nơi chính bản tính con người của chúng ta ngay khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Và truyền thống thần học Công giáo đều hiểu luật tự nhiên trong ý nghĩa của mặc khải tự nhiên. Cụ thể thì Thánh Tô-mai đã hiểu luật tự nhiên dựa trên luật vĩnh cửu của Thiên Chúa và lý trí con người. Ngài viết luật tự nhiên là sự tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa nơi thụ tạo có lý trí. Có nghĩa là sao? Luật vĩnh cửu ám chỉ Thiên Chúa quan phòng điều khiển thế giới thụ tạo này và từng hữu thể một. Mỗi hữu thể trong cách thức và theo bản tính của nó mà nó hiện hữu, tất cả đều tham dự vào luật vĩnh cửu này. Bởi vì thế giới thụ tạo trong sự đa dạng của nó đã được cấu trúc theo cách mỗi hữu thể hoạt động và hiện thực kế hoạch mà Thiên Chúa đã an bài. Nhờ lý trí, loài người chúng ta có thể được tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa này. Chúng ta biết nơi các loài thụ tạo là có thế giới vật chất này, các loài này ở trong đó cả chúng ta, thì Thánh Thomas phân biệt làm hai loại tham dự vào luật vĩnh cửu. Loại thứ nhất, nó diễn tả nơi các loài thụ tạo thấp kém hơn loài người chúng ta. Loại tham dự này không được nhận biết và nó hoạt động theo bản năng của các loài. Và loại thứ hai, nó diễn ra nơi loài người chúng ta. Đây là một loại tham dự có trách nhiệm, nghĩa là có tự do và được nhận biết. Ở đây chúng ta hiểu ý niệm tham dự, đó là con người của chúng ta được tham dự vào sự quan phòng của Chúa, vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa nhờ lý trí, nhờ ánh sáng của lý trí, nhờ lý trí mà Chúa ban cho chúng ta. Con người ta nhận ra rằng nơi thế giới này có một cấu trúc, một trật tự của những sự thiện mà Thiên Chúa thiết lập. Và Thánh Thomas định nghĩa luật tự nhiên không gì khác hơn là ánh sáng lý trí mà Thiên Chúa đã phú ban nơi chúng ta. Nhờ ánh sáng này chúng ta nhận biết cái phải làm và cái phải tránh. Ánh sáng này hay luật này Thiên Chúa đã ban khi sáng tạo nên loài người chúng ta. Và như thế chúng ta hiểu được khái niệm về luật tự nhiên. Luật tự nhiên được tóm kết như là sự tham dự của con người vào sự khôn ngoan, vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa nhờ khả năng của lý trí để nhận biết cái gì tốt phải làm, cái gì xấu phải tránh. Và luật đó được Thiên Chúa ghi khắc nơi bản tính, nơi tâm hồn con người của chúng ta. Và khi sống như thế, con người của chúng ta thành toàn hiện hữu của mình theo như kế hoạch của Thiên Chúa. Và gọi đây, thần học luân lý công giáo gọi đó là luật tự nhiên. Chúng ta kết thúc bài này ở đây.